Hôm nay chúng ta sẽ học trong công vụ sứ đồ chương thứ 5 về một cái câu chuyện rất là đáng buồn ở đây. Câu chuyện rất là đau lòng, rất là nghiêm trọng ở đây. Xin mọi người đọc dùm cho từ câu 1 tới câu số 11 ở đây.
Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira bán gia sản mình và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỷ Sa-tăng đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anani nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-rơ cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngừng đó. Phi-rơ bèn nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử thánh linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng té xuống dưới chân Phi-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy.
Cảm ơn em. Chúng ta thấy có một cái sự khác biệt lớn giữa những gì mà chúng ta đã thấy trong tuần qua và câu chuyện trong tuần này, đúng không? Của chương thứ tư tuần rồi đó, thực ra nó là liên tiếp tới cái chương thứ năm của cái tuần này mà chúng ta đọc. Nó là một cái câu chuyện liên tiếp chứ không phải là bị ngắt quãng rồi ngừng lại nửa chừng đâu. Nếu chúng ta hiểu rằng cái cách viết Kinh Thánh đó là nó liên tục, chẳng qua là chia đoạn câu để rồi chúng ta dễ tìm mà thôi. Chứ cái câu chuyện này là câu chuyện liên tục. Cái câu cuối cùng của chương thứ tư mà chúng ta đã học tuần rồi đó ghi như thế này: Joseph, người mà các sứ đồ đặt tên là Barnabas, nghĩa là con trai của sự an ủi, thuộc dòng Levi, quê ở Síp, bán đám ruộng của mình và đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Tuần rồi chúng ta thấy cái câu chuyện về Barnabas đó, chúng ta thấy ông là một cái người đã để lại một cái gương rất là tốt, và cái điều ông làm nó đẹp lòng Chúa. Nhưng mà câu chuyện tuần này đó thì là câu chuyện cho thấy rằng Chúa rất là không đẹp lòng. Khi mà chúng ta thấy bắt đầu trong chương thứ 5 này, câu 1 á, là cái chữ nhưng thì có nghĩa rằng đang đề cập tới câu chuyện trước đây. Câu chuyện ghi là: Nhưng có một người tên là Anania cùng với vợ là Sapphira. Và hai vợ chồng này đó, Kinh Thánh ghi tiếp câu phần cuối của câu 1 là bán tài sản của mình. Như vậy thì mình thấy ở đây là cả vợ lẫn chồng đồng ý với nhau là bán đất của mình. Kinh Thánh kể tiếp rằng với cái sự đồng thuận của người vợ, họ giữ lại một phần tiền đương bán rồi đem phần còn lại đặt dưới chân cái sứ đồ. Vậy thì ở đây rõ ràng là mình thấy là có một sự đồng thuận giữa hai vợ chồng với nhau. Sau khi bán điền sản của mình xong đó thì giấu lại một phần cho chính họ. Và rồi chúng ta thấy Führer đã trả lời, đáp lời với họ theo những gì mà họ đã đem tới để ban cho, để gửi tặng ở đây. Trong câu số 3 và số 4 nói như thế này: Führer nói rằng: Này Anania, sao để Satan đầy dẫy lòng anh đến nỗi anh nói dối Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán ruộng đó? Khi chưa bán ruộng đó, nó không phải là của anh sao? Khi bán rồi, tiền đó không thuộc quyền sử dụng của anh sao? Tại sao anh lại toan tính việc như thế trong lòng? Không phải anh nói dối loài người đâu, mà là nói dối Đức Chúa Trời. Theo những gì mà chúng ta thấy ở đây thì hai vợ chồng này đó không phải bán rồi đem dâng hết số tiền của họ có, nhưng mà họ lại nói rằng họ dâng hết số tiền họ có trong khi họ lại giữ lại cho riêng mình. Ý Führer muốn nói rằng cái tài sản là tài sản của anh. Đó là quyền chọn lựa.
Phi-rơ mới quở trách Anani là: Anani ơi, cái phần ruộng đó, tức là đâu có ai ép anh phải bán để mà dâng lên cho các sứ đồ đâu, mà giống như là tại sao anh lại gian dối như vậy, tức là không ai ép anh phải bán hết, nhưng anh bán thì anh phải đặt hết cái tiền đó, nhưng mà anh lại giữ một phần cho riêng mình.
Ông nói rằng á, sau khi mà anh bán rồi đó thì tiền nó thuộc về anh, thì anh muốn làm gì đó anh làm, đó là quyền của anh mà. Ông nói rằng á, anh có thể tới đây rồi anh có thể anh dâng số tiền đó hay là anh không dâng số tiền đó cũng không sao hết, nhưng mà anh lại đang làm toàn làm một việc ác ở đây. Tôi hỏi là tội của Anani ở đây đó là tội gì vậy? Rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng cái tội của ông là tội nói dối, mà tại sao Anani lại nói dối ở đây? Và đây là lý do vì sao mà Phi-rơ hỏi Anani đó. Ủa tại sao vậy? Tại sao anh lại nói dối trong vấn đề này vậy? Cái việc mà ông sau khi bán đám ruộng của mình rồi đem cái số tiền này tới đó, đâu có ai bắt ông phải đem hết số tiền tới, nhưng mà ông lại đem số tiền tới dưới chân sứ đồ, rồi ông lại nói rằng à, số tiền này là tất cả những gì mà ông đã bán được, và ông giống như là Barnabas, ông đã đem hết số tiền ông có được rồi ông đem tới ông dân. Ở đây Führer nói rằng á, không phải là cái việc là anh dâng một phần rồi anh giữ là một phần đó là cái tội, không phải như vậy. Đó là chuyện của anh muốn dâng bao nhiêu anh dâng, đó là chuyện của anh. Nhưng mà cái tội của anh là cái tội giả đò, anh giả vờ, anh nói là anh dâng hết mà thật sự anh không có dâng hết, và cái đó là cái vấn đề. Chứng tỏ cho mọi người thấy mình là người tốt, và đây là cái vấn đề rất là nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời. Xin mời ai đọc dùm cho phần kinh thánh ở trên màn hình này bằng tiếng Việt.
Esai 48 câu 9 tới câu 11. Vì danh ta mà ta trì hoãn cơn giận, vì vinh quang ta mà ta kiềm chế sự tức giận đối với ngươi, để không hủy diệt ngươi. Này, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc. Ta đã thử nghiệm ngươi trong lò hoạn nạn, đó là vì ta, vì chính ta mà ta sẽ làm điều đó. Lẽ nào ta để danh ta bị lăng nhục sao? Ta không nhường vinh quang ta cho thần nào khác.
Mọi người thấy những câu kinh thánh này rất là nghiêm trọng đúng không? Những gì mà Đức Chúa Trời nói ở đây á, là nó rất là quan trọng đối với Ngài ở đây. Chúng ta thấy cái phần cuối của câu Esai này đó, là ta sẽ không nhường vinh quang ta cho thần nào khác. Ở đây trong phần kinh thánh ghi lại câu chuyện này cho thấy rằng Anani đó, ông muốn tìm cái sự vinh hiển cho mình, ông muốn cho mọi người thấy rằng mình là người tốt, cho nên ông muốn phô trương cái sự tốt lành của mình, nhưng ông không có đem cái sự vinh hiển cho Chúa. Và chúng ta thấy rằng không chỉ riêng phần kinh thánh mà chúng ta đã đọc, nhưng mà trong câu chuyện này á, thì Chúa không có xem nhẹ cái vấn đề này đâu. Xin một ai cho tôi biết rằng ai là người giúp cho Anania có cái ý tưởng này vậy?
Theo idea của Bách Lâm thì em nghĩ là giống như Satan ngày xưa dụ dỗ Eva, xong Eva dụ dỗ Adam.
Một số người dựa vào câu chuyện này á, họ nói rằng Anania và Sapphira không phải là người tin Chúa thật. Nhưng mà kinh thánh chúng ta không thấy nói vấn đề đó. Thực ra thì đoạn trước đó chúng ta sẽ thấy rằng các tín hữu của thánh đầu tiên đó là họ hiệp một lòng một ý với nhau ở trong hội thánh của Chúa. Như vậy thì rất có thể là Anania và Sapphira là những người thực sự họ đã tin Chúa. Cái lý do mà cái điều này nó quan trọng đến nỗi mà tôi phải đem ra để chia sẻ với mọi người ở đây là bởi vì rất là dễ chúng ta sẽ nói rằng đây là cái vấn đề mà chúng ta là người tin Chúa chúng ta sẽ không có làm đâu. Tuy nhiên đây là cái vấn đề rất là nguy hiểm, một cái lỗi lầm rất là nghiêm trọng nếu chúng ta hiểu nó như vậy. Tôi muốn nhắc lại phần kinh thánh trong Ephesio chương thứ 6 mà chúng ta đã từng học trước đây đó. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết rằng chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền thế lực vua chúa của thế gian mờ tối này, cũng như các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta phải rất là cẩn thận và giữ mình, bởi vì Satan đó luôn luôn tìm đủ mọi cách để làm cho chúng ta vấp ngã. Tôi muốn cho mọi người thấy rõ ràng ở đây đó là Führer đó, ông biết rằng Satan là cái kẻ mà đã dẫn dụ ý tưởng của Anania để làm điều này. Nhưng mà ở đây Führer nói rằng ai là người có lỗi trong vấn đề này? Rõ ràng Satan đó là cái kẻ mà đã vào trong tâm trí của Anania để xúi dục Anania làm điều này. Nhưng mà Anania là người phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Và câu chuyện được kể tiếp trong câu 5 và câu 6 là nghe những lời ấy xong, Anania ngã xuống và tắt thở. Mọi người nghe điều đó đều kinh hãi. Các thanh niên đứng dậy khâm liệm xác ông và đem đi chôn. Ở đây chúng ta thấy rằng cái hậu quả của tội lỗi của Anania ở đây là ngay khi bị Phi-e-rơ quở trách, ông tức khắc ngã xuống và tắt thở. Chúng ta thấy phản ứng của những người xung quanh như thế nào. Kinh Thánh cho biết rằng đó là những người nghe điều đó đều kinh hãi. Ai là những người kinh hãi ở đây?
Là những người đang ở đó, là những người trong hội thánh đầu tiên.
Trong Kinh Thánh chúng ta để ý, chúng ta thấy rằng tất cả những người nghe điều đó, hay là mọi người nghe điều đó, tôi hỏi mọi người thấy rằng cái phản ứng của những người mà họ nghe điều này đó, họ sợ hãi như vậy đó, cái điều này tốt hay là không tốt? Giống như là trong châm ngôn á, chúng ta có nhớ câu Kinh Thánh nói rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan không? Câu 6 nói rằng các thanh niên đứng dậy khâm liệm xác ông ta và đem đi chôn. Mitchell anh thấy cái câu này đó thì anh thấy anh cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì anh cũng là một trong những người lớn tuổi trong nhóm này, cho nên cái công việc này sẽ dành cho những người trẻ hơn anh. Câu số 7 cho biết rằng khoảng 3 giờ sau vợ ông ấy bước vào, chưa hề biết mới vừa xảy ra. Vậy thì cái câu này cũng cho mình thấy rằng ngay cả cái thời xưa đó ha, là người phụ nữ phải cần thêm 3 tiếng đồng hồ để mà chuẩn bị để mà lâu hơn người đàn ông. 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi nhưng mà bà vợ chẳng biết điều gì đã xảy ra. Rồi khi bà tới đó, ông Phi-e-rơ nói với bà: hãy cho tôi biết, có phải chị đã bán đám ruộng với giá chừng ấy không? Chị ấy thưa: vâng, giá chừng ấy đó. Ở đây chúng ta thấy rằng bà Sapphira đó, bà phải biết đây là cái sự gian dối, nhưng mà ông Phi-e-rơ đây vẫn cho bà có cái cơ hội để bà nói lên sự thật. Ở đây rõ ràng là bà cũng đã nói dối về cái số tiền đã bán được và cái số tiền họ đã đem đến với chân cái sứ đồ là như thế nào. Rõ ràng trong câu chuyện này cho chúng ta thấy là có một sự đồng thuận giữa vợ và chồng trong việc mà nói dối ở trong hội thánh của Chúa ở đây. Và Phi-e-rơ trả lời: sao anh chị dám đồng mưu để thử thánh linh của Chúa? Kìa, chân những người chôn chồng chị đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem chị đi luôn. Ở đây Phi-e-rơ hỏi bà chứ tại sao mà bà lại làm một điều kinh khủng như vậy, và cho bà biết điều gì sẽ xảy ra. Ấy là những người trẻ tuổi đó, là những người mà đem chồng bà đi chôn trong những giờ trước đây đó, cũng sẽ đem xác bà đi luôn. Và câu số 10 nói rằng chính lúc đó chị ấy ngã xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt thở. Các thanh niên trở về thấy chị đã chết, liền khiêng đi chôn bên mộ chồng. Chúng ta thấy rằng cả hai đều phạm một cái lỗi nghiêm trọng giống như nhau và phải lãnh một cái hậu quả giống như nhau. Rồi câu 11 nói rằng cả hội thánh và tất cả những người nghe các việc này đều rất kinh hãi. Một lần nữa câu Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy là không chỉ riêng hội thánh của Chúa mà thôi, mà tất cả những người nghe tới đều sợ hãi nhiều lắm. Thật là một cái câu chuyện kinh khủng phải không? Cái điều gì mà chúng ta học được từ cái tội hay là kinh khủng xảy ra trong hội thánh đầu tiên của Chúa ở tại đây?
Mọi chuyện mà chúng ta làm thì phải vì cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu như vì cái sự vinh danh của riêng mình thì đó là tội lỗi.
Cái câu Thủy vừa nói đó làm cho chúng ta nhớ tới cái phần Kinh Thánh nào nói về vấn đề đó không?
Khi anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm điều gì hãy làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Cô đơn câu thứ nhất ha. Cái câu mà Thủy vừa nói, anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm bất kỳ sự chi khác hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm đó. Cái câu này là Mitchell thường nghe những bài giảng lại nói rằng bất cứ việc gì mình làm, chẳng hạn như việc mà những công việc mà mình đang làm hay là cái việc mình chăm sóc con cái của mình là hãy làm vì sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà vượt lên trên những cái điều mà vừa liệt kê khi nãy đó là những người con cái của Chúa, chúng ta phải luôn luôn nghĩ về cái điều này, ấy là làm thế nào để tất cả mọi việc chúng ta làm đó là cũng đều đem cái sự vinh hiển cho Chúa mà thôi. Để tôi cho mọi người nghe một cái ví dụ về những gì mà dễ lắm chúng ta thường hiểu sai về vấn đề này. Thường khi chúng ta dựa vào trong cái câu Kinh Thánh trong Colosse đó là phàm làm việc gì phải hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, để rồi chúng ta cố gắng làm tốt nhất có thể được để đem sự vinh hiển cho Chúa. Mà nếu giả sử như trường hợp của Huy, một ví dụ như trong chỗ làm của Huy, Huy làm công việc rất là tốt và mọi người đều thấy điều đó, nhưng mà Huy hoàn toàn không cho bất cứ ai biết Huy là một người con cái của Chúa, thì như vậy thì mọi người sẽ nhìn vào cái việc làm tốt của Huy đó, họ sẽ khen Huy, ồ Huy là người làm công việc rất là tuyệt vời, chứ không phải Chúa là đấng sẽ nhận được cái sự vinh hiển ở trong cái vấn đề này. Chúng ta dễ lắm mà chúng ta có cái suy nghĩ sai trật ở chỗ rằng nếu mà chúng ta làm việc tốt nhất có thể được đó, thì danh của Chúa được vinh hiển. Nhưng mà cái ý tưởng đó nó sai, là bởi vì nếu mà người ta không biết Chúa của mình, là Chúa mình là đấng mà hướng dẫn mình để làm những điều tốt đó, thì người ta sẽ không có đem sự vinh hiển cho Chúa, mà cái sự vinh hiển nó thuộc về chúng ta, người ta sẽ khen mình mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng có những lúc, hay nói khác hơn là phải thường xuyên đó, chúng ta phải làm những điều mà thế giới nghĩ rằng chúng ta điên dại. Điều đó có nghĩa rằng đối với những cái người mà chúng ta làm việc cho họ đó, chúng ta phải sẵn sàng, chúng ta khiêm nhường, chúng ta phải cho họ biết rằng những gì mà tôi làm được không phải là do sức của tôi, nhưng mà những gì mà tôi làm tốt đó là nhờ Chúa là đấng giúp cho tôi, và Chúa là đấng đã cho tôi cái ý thức hay là cái kết quả công việc làm tốt như vậy. Giống như là Kinh Thánh cho biết là Ngài phải dấy lên ta phải hạ xuống để cho mọi người thấy được rằng đó là Chúa mới là đấng xứng đáng nhận được sự vinh hiển bởi công việc làm tốt của mình. Nhiều hơn một lần trong Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta biết rằng đó, chúng ta phải hạ mình xuống, khiêm nhường trước mặt Chúa. Chúng ta không cần người thế gian nâng mình lên, nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng nếu mà chúng ta hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa thì chính Ngài là đấng sẽ nâng chúng ta lên. Ngài là đấng sẽ tôn cao chúng ta. Tức là không cần những người khác làm điều đó. Như vậy thì chúng ta phải khiêm nhường đủ để chúng ta cho mọi người thấy được rằng đó, những gì mà chúng ta làm được đó, là nhờ Chúa Giê-xu. Ngoài Chúa ra chúng ta chẳng làm chi được hết. Để rồi những gì mà kết quả tốt mà chúng ta có được đó, thì người ta sẽ thấy được đó, là nhờ Chúa đã giúp chúng ta, chứ không phải là nhờ do cái khả năng của chúng ta. Chúng ta thấy kết thúc đoạn 4 là một cái hoàn cảnh thật là tuyệt vời. Hội thánh của Chúa có một sự hiệp nhất lẫn nhau, họ tin cậy nơi Chúa, rồi họ hỗ trợ lẫn nhau để rồi không có ai mà phải thiếu thốn gì cả. Nhưng mà rồi bây giờ sang chương thứ 5 thì chúng ta thấy cái điều đau lòng xảy ra ở đây. Và đây là điều mà tôi cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa không giấu bất cứ điều gì xảy ra, đã từng xảy ra với hội thánh của Chúa trước đây. Ngài bày tỏ cho chúng ta biết được cái tình trạng thực sự đã xảy ra như thế nào, để rồi cho chúng ta hiểu được sự thật nó ra sao. Tôi rất là thích thú để mà được lướt qua để xem những điều gì sẽ xảy ra trong bài học tuần tới, mà chúng ta sẽ học về làm cách nào mà hội thánh của Chúa đã có thể được phục hồi qua cái việc vừa xảy ra mà chúng ta đã học trong tuần này. Chúng ta khi đọc qua 11 cái câu đầu của cái chương này đó, dễ lắm mà chúng ta lướt qua rồi chúng ta đọc tiếp. Chúng ta chỉ nghĩ là đây là điều gì đã xảy ra với hội thánh đầu tiên cách đây 2000 năm, mà chúng ta ít có khi nào mà chúng ta tự hỏi rằng nếu giả sử như điều này đã xảy ra trong hội thánh của chúng ta ngày hôm nay thì như thế nào. Giả sử mà trong nhóm chúng ta nó có một cặp vợ chồng nào đó mà đã bị Chúa xử phạt như thế này đó, thì nó ảnh hưởng tới cái hội thánh của chúng ta nó kinh khủng ra sao. Tôi không muốn mọi người bỏ qua cái câu chuyện này một cách dễ dàng và xem nhẹ nó, nhưng mà tuần tới chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng cái cách nào đó mà Ngài đã có thể giúp cho hội thánh của Chúa được phục hồi trở lại sau cái vấn đề đã xảy ra này.